Tịnh Độ Vấn Đáp tập 2, sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Câu hỏi số 8, đáp lời hỏi của cư sĩ Duyên Tịnh. Trích văn sao tam biên. Hỏi: đứa con gái nhỏ của con hiện thời 22 tuổi, lập chí không lấy chồng, ăn chay niệm Phật, tính ra đã được mấy năm. Mùa xuân năm nay mẹ nó mất, nó buồn thương, càng thêm chuyên dốc thiết tha, mấy ngày không ăn uống. Về sau đệ tử bảo nó niệm Phật cho mẹ, để mong mẹ được tặng cao phẩm sen. Từ đấy nó đối chức lên vị mẹ niệm Phật, nóng lành không gián đoạn. Nhưng khi nó niệm Phật đến lúc thuần nhất, thường thấy mười phương tỏa quang minh, trong ấy hiện ra tượng Phật. Từng nhớ trong mùa hạ năm nay, vào dịp lễ Thích Ca Văn Phật đản sanh, có một bữa nó đóng kín cửa, ngồi trong Phật đường niệm Phật, tự mình cảm thấy thần thức dạo chơi cõi tình, chân đạp lên mặt đất mềm mại như đạp lên vải nỉ, hoa trời theo đúng thời khắc chúc xuống, thấy Phật và hai vị đại sĩ lướt qua trên hư không. Quán Âm Bồ Tát nhìn nó mỉm cười, tay cầm cành liễu rưới nước cam lồ trên trán nó, và thấy vô số vị tu hành hoặc ngồi hoặc đứng, dáng vẻ đều xinh đẹp có quang minh. Sau đấy do có người đưa cơm đến cho nó ăn, cảnh tượng ấy liền biến mất. Đệ tử nghĩ cảnh nó được thấy tuy phần nhiều hợp với kinh luận, nhưng trước đấy nó đã từng tu theo cách tịnh tọa của đồng thiện xã 2 năm, hiện nay đã ngưng tu theo cách tịnh tọa của đồng thiện xã 10 năm. Ngay trong thổ ấy cũng thấy có cảnh giới quang minh. Nay chẳng biết cảnh tượng nó được thấy trong khi niệm Phật ấy có phải là cảnh tượng của tịnh độ hay không, hay chỉ là huyền ảnh của công phu tịnh tọa trước kia. Vì thế đặc biệt xin thầy hãy phán định chỉ dạy. Thêm nữa, đứa con gái ấy vào ngày Phật đản hoặc khánh đản Đức Quán Âm và sinh nhật của ông bà nội cha mẹ cũng như sinh nhật của chính mình, phần nhiều thường giữ thanh trai suốt một ngày một đêm không ăn. Nhưng đấy đệ tử đọc các kinh luận chọn chẳng thấy có đoạn kinh văn nào khen ngợi chuyện không ăn. Ngay cả trong pháp Bát Quan Trai đã lập cũng chỉ chế định không ăn quá ngọ. Do vậy đệ tử yêu cầu nó đổi sang trì Bát Quan Trai, không biết là vào hôm trì Bát Quan Trai giới có nhất định phải theo đúng pháp đối chức tượng Phật thọ giới hay chăng. Hơn nữa đệ tử xem kinh không nhiều, chẳng biết rút cuộc suốt một ngày đêm không ăn và không ăn quá ngọ có hơn kém chi chăng. Lại nữa, mẹ của con chừng trai niệm Phật cũng đã được mấy năm, trong khi yên tịnh cũng thường thấy hình tượng có quang minh. Nếu chẳng chấp vào đấy thì cũng được cảnh giới tốt lành đúng chăng? Lại cầu xin thầy phán định chỉ dạy cho trọn vẹn một bề. Đáp: định ái túc căn khá sâu, lập chí nguyện ấy thật đáng khâm phục kính ngưỡng. Cảnh giới được nói trong đó có lẽ là thánh cảnh, nhưng chớ nên cho đó là đúng. Chỉ nên giữ nhất tâm, đừng hâm mộ thế cảnh. Nếu đạt đến nhất tâm thì không thấy cảnh cũng chẳng trở ngại gì. Nếu chưa đạt đến nhất tâm mà cảnh được thấy chẳng thật, hoặc thấy rồi sinh lòng hoan hỷ, điều đủ để làm hóng chuyện. Gần đây có người đa số thấy vừa dụng công liền thấy có cảnh giới, những cảnh ấy thật ra quá nửa là cảnh ma. Dẫu là cảnh thánh đi nữa mà nếu như không hiểu rõ tâm địa, chẳng hiểu từng tầng nghĩa lý, hệ sanh chấp trước liền đến nỗi bị hóng chuyện, trở nên không biết. Nói tới chuyện thanh trai thì trong kinh chưa hề nhắc đến, nhưng do Phó Đại Sĩ Đề Lương, do Di Lặc Bồ Tát thì hiện thân cư sĩ thường hành thanh trai, nên cũng không phải là chớ nên hành. Nếu miễn cưỡng nhịn đói thì cố nhiên chẳng nên hành, chứ nếu an nhiên không bị tổn hại, tự tại như pháp thì cũng chẳng phải là không được. Hơn nữa, người đời nay chỉ nên chiếu theo đường lối hành đạo thông thường để tu, chớ nên lập riêng tướng trạng khác lạ nhằm ngăn lấp những thói tệ hãm danh phô phan chuyện lạ để mê hoặc mọi người, vân vân. Hỏi: đệ tử nghiên cứu Phật học, tự xem Lăng Nghiêm, Viên Giác, Khởi Tính, vân vân, các kinh luận Đại Thừa xong, hỡi biết thiên địa vạn vật và hết thảy cõi nước tình ấy đều y theo nhất chân mà huyễn hiện. Đối với những nghĩ như tâm tịnh cảm có tịnh, tâm nhơ cảm có nhơ, vân vân, còn khá tin tưởng sâu chắc, đích xác thiết tha. Vì thế, tuy đọc các ngữ lục nhà thiền, chẳng những con không đến nỗi sinh lòng nghi ngờ tịnh độ, mà tín nguyện càng thêm kiên cố. Từ đấy, dường như chẳng đến nỗi bị những lời lẽ đề cao hay chèn ép thiền, tịnh, tánh, tướng mê hoặc. Chỉ đối với những câu Phật giới chẳng tăng chẳng giảm, chúng sinh giới cũng chẳng tăng chẳng giảm, như trong kinh luận đã nói, thì có lúc dễ lên nghi tình. Ấy là vì luận theo tánh thể thì chư Phật lẫn chúng sanh xét về thể vốn tương tất, thật có thể nói là chẳng có sai biệt tăng giảm. Còn xét về phía chúng sanh giới, tuy chúng sanh đông đảo nhưng đều thấy là huyễn hình, tựa hồ chẳng thể bao là vô số được. Đã có số lượng thì chư Phật ứng thế sẽ điều độ bấy nhiêu chúng sanh thành Phật. Phật tánh ví như nước biển, chúng sanh ví như bọt sóng. Bọt sóng vỡ lại chứ về với biển cả. Nói nước không tăng giảm thì được, nhưng tướng bọt sóng ấy rõ ràng có số lượng, sao lại nói là không tăng giảm? Hoặc nói không tăng giảm là vì một bọt sóng vừa tan thì một bọt sóng khác lại trồi lên ư? Như thế thì chư Phật phát nguyện độ sanh, tợ hồ nhục nhằn uổng công, mà lý chúng sanh đã thành Phật sẽ chẳng còn mấy nữa cũng bị mâu thuẫn. Nếu nói bọt sóng tan chẳng còn dễ lên nữa, thì chúng sanh trong biển tánh ấy bọt tuy nhiều, nhưng một đức Phật đã độ được chúng sanh không lường nổi số. Huống chi sau đấy lại còn có nhiều vị Phật giảng sanh trong thế gian. Như vậy thì tất cả chúng sanh sẽ chẳng những ngày một ít đi, mà còn rốt cuộc sẽ có ngày độ hết. Nếu như vậy thì chẳng khác gì mâu thuẫn với chuyện không tăng giảm được nói trong kinh luận, mà cũng không thấu hiểu được ý chỉ rốt cuộc chúng sanh giới lúc ban đầu là do đâu mà có. Kinh dạy vô minh không có khởi đầu, nếu chúng sanh giới có hết thì vô minh liền có khởi đầu vậy. Ở chỗ này, trong kinh Viên Giác, Kim Cang Tạng Bồ Tát đã từng thưa hỏi để trả lời: đối với Phật giới thì Đức Phật dẫn thí dụ quặng đã thành vàng, chẳng trọng nơi quặng, để giảng rõ lý Phật chẳng còn mê. Đối với chúng sanh vốn khởi vô minh thì Ngài nói do tâm luân hồi sinh ra cái thấy luân hồi, có nghĩa là chưa đích thân chứng được Viên Giác thì chẳng thể suy lường. Chuyện này được phân biệt như thế cũng không phải là lễ hỏi nhằm đúng ngay vấn đề, nhưng sách Khởi Tính Nghĩa Ký cũng dẫn thí dụ chim bay trên hư không để chỉ rõ chúng sanh vô lượng. Vì thế chẳng thể nói là có tăng giảm, rốt cuộc cũng khó khiến cho con người quyết định chẳng ngờ Phật. Rõ ràng chúng sanh vốn có số lượng, sao lại nói là vô lượng? Nếu thật sự vô lượng, trừ phi một chúng sanh có thể hóa thành nhiều chúng sanh. Nếu thật sự như thế thì cũng chính được mối nghi trong Phật giới lại khởi lên chúng sanh giới. nhưng mỗi một chúng sanh là một định thức. Lý này lại nói chẳng xuôi được. Nghĩ này sâu xa, do chúng sanh còn mê nên Đức Phật khó thể nói thông suốt. Dẫu có nói thì chúng sanh vẫn không biết ý như cũ. Đệ tử là hạng người nào hả dám dùng chi kiến phòng phu để suy lường chuyện này? Chỉ vì bậc thân sĩ học Phật ở tệ xứ do thấy đệ tử học Phật sớm hơn họ, tưởng đệ tử đã hiểu được lý này, phần nhiều đem lý này đến chất vấn. Đệ tử tuy viện dẫn kinh luận để đáp, nhưng bọn họ nói chung vẫn chưa thỏ ý, lại còn nghi ngờ những lý đã được nói trong Phật học. Cũng có những kẻ do chẳng hiểu trọn vẹn bèn ngã lòng tin tưởng. Do vậy, con đặc biệt chép lại đoạn này, tỉnh xin thầy chỉ dạy về lý ấy. Thầy có thể dùng thí dụ khác để xiển minh đại lực hay chăng? Một là tránh cho đệ tử khỏi khởi lên sự sai lầm ấy nữa. Hai là giúp cho con có cái để đáp lời chất vấn của bọn họ thì may mắn lắm thay. Đáp: Phật giới, chúng sanh giới, cả hai đều chẳng tăng chẳng giảm, đây chính là luận theo lý. Sao ông lại dựa trên hình tướng hiển vọng để luận? Chẳng thấy kinh Kim Cang dạy đồ thật hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy một chúng sanh nào được diệt độ ư? Nếu luận theo hình tích thì lời Phật nói sẽ trở thành mâu thuẫn. Nếu biết lời nói ấy nhằm dạy thẳng vào lý thể thì sẽ thấy giống như dạy cho kẻ say. Người mê đang tưởng nhà quay, phương vị đối dời, biết rằng nhà vốn chẳng quay, phương vị vốn chẳng đối dời. Hơn nữa, hả có nên cho rằng quan niệm nhà xoay của kẻ say, phương vị đối dời của người mê là đúng, có lời lẽ của người không say không mê là sai hay sao? Những điều như ông đã nói đều thuộc về lý luận. Kẻ say kẻ mê ấy trước khi chưa ngộ chọn chẳng thể chích lòng tin tưởng vào sự không xây chuyển, không đổi dời, vì kẻ ấy đích thân thấy như vậy. Đến khi đã ngộ mới biết những sự thấy biết trước kia là vọng, không phải là chân. Hả ông lấy điều đó tức những sự thấy biết trước khi ngộ làm chuẩn hay sao? Hay là lấy điều này tức sự thấy biết sau khi đã ngộ làm chuẩn? Hiểu rõ rồi thì cần gì phải biện luận nữa đây? Ông nói đến chuyện bọt sóng trong biển đều là chấp trước trên mặt hình tích, do Đức Phật muốn cho con người biết chính mình toàn thấy là Phật, vì đang mê nên có tướng chúng sanh. Nhưng ngay cả cái tướng chúng sanh ấy toàn thể đều là vọng. Do mê, do say nên thấy nhà xoay, phương hướng đổi dời, ông liền chấp trước vào sự xoay chuyển đổi dời, đáng gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn, sẽ thấy thường xoay thường dời chẳng ngất vậy. Phật là vàng đã tách khỏi quặng, Phật tánh của chúng sanh là vàng vẫn còn nằm trong quặng. Vàng ở trong quặng chọn chưa thành vàng, chẳng qua người sáng suốt biết trong quặng có vàng thì họ mới độ công nung luyện tách vàng ra khỏi quặng, không được thọ dùng. Đức Phật sợ chúng sanh chẳng chịu gánh vác nên chú trọng nói rõ về bản thể. Bởi lẽ nếu chúng sanh đã biết bản thể thì sẽ chọn chẳng chịu tự khinh, không tu tập. Nếu biết luận định từ bản thể thì không cần phải nghi. Nếu bỏ thể để luận theo hình tích thì xin các hạ hãy thỉnh vị đại thông gia khác phán đoán luận định. Quan là một ông tăng tầm thường không có trí huệ biện tài ấy đâu. Câu hỏi số 9, trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Tường, 22 câu, năm Dân Quốc 21-1932, trích dẫn Văn Sao Tục Biên. Hỏi: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, vậy thì Đức Phật được tưởng ấy, có giống như Đức Phật được tưởng trong phép quán thứ 8 của Quán Kinh hay không? Đáp: quán tưởng phải bắt đầu tu tập từ pháp quán thứ 13. Nếu không, cảnh tế, tâm thô khó thể thành tựu, hoặc nếu như dùng tâm không thích đáng sẽ dễ lên ma sự. Chú thích: phép quán thứ 8 là tổng quán Tây Phương Tâm Thánh cùng với cảnh giới trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Kinh dạy: muốn quán Phật Vô Lượng Thọ, trước phải tưởng hình tượng làm sao cho khi nhắm mắt, mở mắt đều thấy một tượng báu như sắc vàng Diêm Phù Đằng ngồi trên tòa sen kia. Lúc thấy Phật tượng ngồi, tâm nhãn từ được mở mang rõ ràng sáng suốt. Bây giờ hành giả thấy cõi Cực Lạc bảy báu trang nghiêm như đất báu, ao báu, hàng cây báu, trên cây có mảnh báu của chư thiên che phủ, các lưới báu dâng khắp giữa hư không. Khi đã thấy được cảnh tướng rất rõ ràng như nhìn vào bàn tay rồi, lại tưởng hai hoa sen lớn, một ở bên trái, một ở bên phải của Phật, cả hai đều giống như tòa sen trước. Xong lại tưởng hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên trái, tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi tòa sen bên mặt, thân tướng đều rực rỡ như sắc vàng Diêm Phù Đằng, vân vân. Phép quán thứ 13: chỉ quán thân Phật có một chừng sáu đứng bên áo thất bảo, thân của hai vị Bồ Tát cũng đồng phân lượng, đồng thời giảm bớt rất nhiều chi tiết cho phàm phu dễ quán. Chẳng hạn, chỉ quán hai vị Bồ Tát khác nhau ở chỗ Đức Quán Âm có hoa Phật đứng trên đỉnh đầu, còn Đại Thế Chí thì bảo bình trên nhục kế. Hỏi: như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kim tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm tín hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Hỏi: nếu chuyên tụng Phật hiệu, hiệu lực so với thần chú như thế nào? Đáp: Phật hiệu và thần chú có công đức giống hệt như nhau, chỉ do lòng chí thành thì mới có cảm ứng. Nếu trong tâm trước hết đã khởi lên ý niệm coi thường Phật hiệu thì sẽ chẳng có lợi ích gì, vì đã không chí thành lại còn ngờ vực nên chẳng được lợi ích chân thật. Hỏi: duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà với tịnh độ và Đức Phật ở Tây Phương là một nhưng mà hai, là hai nhưng mà một phải không? Đáp: có duy tâm tịnh độ thì mới sinh về Tây Phương tịnh độ, nếu tự tâm chẳng tịnh làm sao vãng sanh được. Dẫu là kẻ tội nhân nghịch ác, nhưng do niệm Phật 10 tiếng bèn được vãng sanh, là vì tịnh tâm niệm Phật mà được cảm quả báo vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Trong đời lắm kẻ tưởng duy tâm là không có cội nước, trở thành chi kiến của tà ma ngoại đạo. Loại tà kiến tự hồ là đúng, nhưng thực ra là sai ấy chiếm hơn quá nữa, đến nỗi người niệm Phật chẳng được lợi ích thật sự mà vẫn tưởng mình là cao minh, chẳng biết đây là tà kiến, chấp lý phế sự, tự lầm làm người. Do tự tánh Di Đà nên phải niệm Đức Di Đà ở Tây Phương để cầu vãng sanh, hồng tấn tu dần dần để có đích thân chứng được Di Đà nơi tự tánh. Nếu chỉ chấp vào tự tánh Di Đà chẳng niệm Đức Di Đà ở Tây Phương, dẫu có ngộ thật sự vẫn không thể liễu sanh tử được. Huống chi những kẻ nói lời ấy toàn là bọn chấp chặt một bề, toàn là phường nói suông, là một nhưng hai là chuyện trước khi thành Phật, tuy hai nhưng một là chuyện sau khi đã thành Phật. Hỏi: sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thực sự đi. Sanh và đi đều chỉ cho điều gì? Đáp: sanh thì quyết định sanh là nói theo mặt sự, đi chẳng thực sự đi là nói theo mặt lý. Chẳng biết cội nguồn của sự lý thì tốt hơn là hãy chất phát niệm Phật theo sự tướng. Nếu không, ắt sẽ trở thành bọn tà ma ngoại đạo, chấp lý phế sự. Hỏi: người tên ít nọ khi bạn chung chợt nói tịnh độ nghĩ trong gốc sân, vậy cõi đất này là tịnh độ ư? Đáp: đây chính là nghĩa lý duy tâm tịnh độ phát hiện. Duy tâm tịnh độ chính là cảnh của một mình người đó, ngoài ra đều là duy tâm ứ độ. Hả có nên dựa theo cái thấy của người ấy để phán đoán ư? Hỏi: tụng kinh có phải là để làm cho chính mình sanh tâm hoan hỷ, chán lìa, hay là còn có tác dụng chỉ khác? Đáp: ông tụng kinh chỉ biết cầu hoan hỷ cho chính mình. Đáng tiếc là vô biên diệu nghĩa bị ông xem chẳng đáng một đồng. Hỏi: hiểu đệ nhất nghĩa là như thế nào? Đáp: hiểu đệ nhất nghĩa tức là triệt ngộ diệu lý thật tướng, duy tâm tự tánh. Hỏi: cái tánh còn lại sau khi chết, cái tánh đi vãng sanh và Phật tánh có những điểm giống nhau, khác nhau như thế nào? Đáp: cái tánh của hết thảy chúng sanh trước khi sinh ra, sau khi chết đi, cái tánh vãng sanh và Phật tánh, ba tánh ấy đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Gọi là đồng vì bản thể của tâm tánh không hai. Nói là bất đồng vì do mê hay ngộ nên sai khác vời vời, một trời một vực. Do có nghĩa này nên dạy người động hoặc chứng chân để mong đích thân chứng được tâm tánh vốn đồng ấy. Chỉ có thể là đồng, nhưng do mê chưa chứng nên bày ra đủ mọi pháp khiến cho bọn họ bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác, hồng đích thân chứng được. Cách tu rất nhiều, chỉ có niệm Phật cầu sanh Tây Phương là dễ thực hiện nhất, dễ thành tựu nhất. Hỏi: tu quán có phải là cây vào Phật lực hay không? Trong pháp quán thứ 13 của Quán Kinh có nói: vô lượng thọ Phật, thân lượng vô biên, tâm lực của phàm phu chẳng thể thấu hiểu được. Những do sức tốt nghiệp của Đức Như Lai ấy nên có kẻ ức tưởng ắt được thành tựu. Điểm khác biệt giữa pháp quán này và tham thiền là gì? So với tham thiền có dễ hơn hay không? Đáp: tham thiền chỉ cốt si cứu tự tâm, niệm Phật kim cậy vào Phật lực, hai pháp đạt đến lúc ráo viên thành thì hoàn toàn giống như nhau, nhưng dùng công trong lúc tu trì thì rất khác biệt. Ví như đi đường, ngồi thuyền hay ngồi xe khác nhau, nhưng về đến nhà thì giống như nhau. Hỏi: tu quán là tưởng hay là quán, hay dùng cả quán lẫn tưởng, lấy gần hay lấy xa? Đáp: hai chữ quán tưởng hai nên chia ra làm đôi. Nhiếp tâm để tưởng chính là quán. Ông nghĩ là hai, tức là trở thành chỉ biết mười phần một nhân với mười, chẳng biết con số mười ấy nó cũng là hai lần năm. Hơn nữa, quán tưởng sao có thể chia ra thành gần hay xa cho được? Hỏi: mỗi pháp quán phải cần tu tập tối thiểu bao nhiêu ngày? Đáp: ông cho rằng tu một phép quán này mấy ngày rồi sẽ tu pháp quán khác đó ư? Chẳng biết Đức Phật tuy nói 16 pháp quán, nhưng thoạt đầu hay nên thực hành pháp quán thứ 13 thì mới là tu khí lý khí cơ. Hỏi: pháp quán đầu tiên là nhất tâm tướng mặt trời hay là phải ngầm chỉ danh hiệu? Đáp: quán và chỉ danh vốn là một chuyện. Ông cho rằng khi quán thì chẳng thể chỉ danh, chẳng được chỉ danh hay sao? Hỏi: khi ngồi thì tu quán, những lúc khác thì chỉ danh, so với chuyên trì một thứ thì là hơn hay kém? Đáp: có cái tâm trầm tĩnh, kín đáo, thuần túy thì tu quán cũng tốt, mà chỉ danh cũng hay. Nếu không, soi ra chỉ danh ổn thỏa hơn. Bởi tâm trí sôi động, hơi hợt, vọng động mà tu quán thì sẽ bị nhiều ma sự. Hỏi: quán thấy cõi nước cực lạc thì đấy có phải là tinh độ thực sự hay là tướng giả hiện? Đáp: quán thấy cực lạc chính là do duy tâm biến hiện, bảo đó là giả thì chớ thành gã đứng ngoài cửa mất rồi. Hỏi: quán thấy cõi cực lạc và được nghe pháp thì có phải là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hay không? Đáp: đây chính là do sức quán tạo nên. Nếu là thiên nhãn, thiên nhĩ thì không cần quán cũng vẫn thấy, nghe được. Hỏi: có người nói thấy Phật chính là thấy vì Phật ở trong tâm, chứ không phải là thấy vì Phật ở Tây Phương. Nếu đúng như vậy thì khi vãng sanh, vì Phật trong tâm có hiện ra hay không, hay là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn? Đáp: đâm chung thấy Phật chính là Đức Phật do tự tâm cảm thành, cho nên quy hết về tự tâm, rồi nói rằng không có chuyện Phật đến đón. Hỏi: còn nhớ khi tu pháp quán thứ 13, lúc ấy có thể tùy ý vãng sanh hay không, hay phải đợi đến khi lâm chung mới có thể vãng sanh? Đáp: nghiệp báo chưa tận, làm sao vãng sanh ngay được? Xưa kia cũng có người làm được như vậy, nhưng không thể áp dụng cho hết thảy mọi người được. Hỏi: quán đến khi thấy Phật, nghe pháp rồi, mỗi ngày lại quán, có cần phải bắt đầu quán từ pháp quán đầu tiên hay không? Đáp: quán tưởng thì chỉ cần quán sao cho đắc lực, cần gì phải từ đầu đến đuôi, hàng ngày tập đi tập lại. Phật nói ra 16 phép quán thì những phép quán đầu nhằm khiến cho con người biết đến sự trang nghiêm của cực lạc. Các phép quán về chính phẩm vãng sanh ở phần sau nhằm làm cho con người biết nhân quả của phép quán được tu. Mỗi phép quán đã biết thì qua một phép quán Phật sẽ có thể quán trọn vẹn các phép quán kia. Hỏi: từ phép quán thứ 14 trở đi chính là quán các phẩm vãng sanh, đã không có cảnh để hiện mà dạy quán, nghĩa là làm sao? Đáp: nghĩa này đã nói rồi, hãy xem những điều đã nói ở phần trên. Hỏi: những người vãng sanh trên đây dường như chẳng phải là những vị do tu quán mà vãng sanh, chẳng biết nên tưởng sự vãng sanh của người tu quán như thế nào? Đáp: phẩm vị của người vãng sanh muôn sai ngàn khác. Trong kinh chỉ dùng chính phẩm để nói tóm gọn, sao ông biết những người vãng sanh trên đây chẳng do tu quán mà được vãng sanh? Phải biết căn tánh con người bất đồng, dầu chỉ cùng là một pháp mà vẫn có cao thấp rất khác nhau, hả nên câu nệ nơi pháp được tu ư? Ấy là do khả năng trong tâm địa của mỗi người. Ông cho rằng các vị như Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân chẳng tu quán ư? Hỏi: nhớ số niệm Phật, hít vào niệm 6 câu, thở ra niệm 4 câu là như thế nào? Tâm đã nhớ số lại niệm Phật, rồi lại phải tưởng Phật nữa ư? Đáp: niệm Phật nhớ số là từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10, sau lại hàng định trong hơi thở. Ông là kẻ học luyện đan vận khí nên mới thấy một hai chữ hơi tương tự, liền nói đó là công phu của họ. Cách niệm Phật nhớ số là vì kẻ vọng tâm khó chế ngự mà đặt ra. Niệm Phật như thế, ghi nhớ như thế, lắng nghe như thế, chắc chắn tâm sẽ dần dần điều phục. Ở đây có ai dạy ông thêm vào hai chữ tưởng Phật đâu? Ở đây là tùy tiện niệm, nào phải bận tâm thở ra hay hít vào. Nếu hít thở như thế, lâu ngày sẽ bị tổn khí mất bệnh, chẳng thể không biết điều này. Câu hỏi số 10. Này con có một nghi vấn, thỉnh cầu lão pháp sư từ bí khai thị. Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nhưng vì người tin Phật được mười phương tam thế chư Phật hộ niệm, Thiện Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo ủng hộ, ác nghiệp những đời trước cũng dần dần được tiêu diệt. Dù có oán đối cũng chẳng thể hại được. Đây chính là điều kinh Phật đã nói, quyết chẳng phải là lời nói dối. Vậy mà trong tháng 3, con nhận được tin từ mẹ con ở Thượng Hải gửi đến, cho biết có bà Trương hết sức tin Phật, ăn chay đã hơn 20 năm, thường đến cư sĩ Lâm nghe kinh, gặp ai cũng khuyên niệm Phật ăn chay, tâm hết sức từ bi lầm lành. Nào ngờ một bữa kia mang đồ chay đến cho một vị sư huynh nọ, đi đường bị xe hơi tông chết. Sau đó sợ cảnh sát giao thông đem xác về, đến ba bữa sau con cháu trong nhà mới biết chuyện, đến lãnh về tấn liềm. Con nghe chuyện này xong, trong tâm hết sức kinh hãi, đến nay ngờ vực không giải quyết được. Hơn nữa những người trong Phật hội nghe như vậy cũng đều bất an. Vì thế con mới đặc biệt dẫn thư này khẩn cầu là pháp sư chỉ bày nguyên do vì sao bà ta lâm chung lại khổ sở đến thế, rốt cuộc bà ta có được vãng sanh Tây Phương hay chăng. Xin hãy giảng minh bạch điều này, khiến cho mọi người an tâm niệm Phật, cảm tạ ân đức không cùng. Trích dẫn văn sao tục biên trả lời thư cư sĩ Châu Tùng Nghiêu. Trả lời: nhận được thư, biết các hạ đối với đạo lý Phật pháp còn chưa thật sự hiểu rõ. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không cũng chẳng thể chứa đựng được. Phải biết người tu trì nếu chân thành không dối trá thì có thể chuyển được nghiệp, chuyển quả báo nặng nề ở đời sau thành quả báo nhẹ trong đời này. Phàm phu mắt thịt chỉ thấy được những sự cắt hung hiện thời, chẳng thể biết nhân quả quá khứ và vị lai như thế nào. Như bà cụ ấy tu tập tinh rồng nhiều năm, một bữa kia chết thảm, có thể nói là khổ báo ấy sẽ tiêu diệt được quả báo trong tam đồ ác đạo đã tạo, được sánh trong thiện đạo. Nếu lúc sống có tín nguyện chân thật thì cũng có thể vãng sanh Tây Phương. Nhưng chúng ta đã không có thả tâm đạo nhãn, chẳng dám ức đoán là quyết định vãng sanh hoặc quyết định chẳng vãng sanh. Chỉ có thể nói quyết định: làm lành ắt được báo lành, làm ác quyết mắc báo ác. Làm lành mà mắc ác báo thì chính là quả báo của ác nghiệp đời trước, chứ không phải là quả báo của thiện nghiệp trong đời hiện tại. Các ông trông thấy cụ già đó bị quả báo ấy, trong lòng chắc là có tà kiến, làm lành vô phước, điều thiện chẳng đáng làm, cho nên mới kinh hoảng ngờ vực. Chỉ kiến như vậy thì có cách gì người chưa được nghe Phật pháp đâu. Nếu tin sâu lời Phật, quyết chẳng vì chuyện này mà có thái độ kinh hoảng ngờ Phật ấy. Bởi lẽ chuyện nhân quả trùng điệp vô tận, nhân này chưa kết thành quả báo, quả kia đã chín trước. Giống như trồng lúa vậy, thử lúa chín sớm thu hoạch trước. Giống như thiếu nợ, kẻ có sức mạnh lội đi trước. Thời xưa có kẻ suốt đời làm lành, khi lâm chung chết thảm để tiêu túc nghiệp, đời sau lại được phú quý tôn vinh. Như một vị tăng ở chùa A Dục Vương đời Tống, muốn tu bổ điện thờ Xá Lợi, nghĩ thân vương có thế lực, bèn đến Nguyên Mộ. Nguyên chẳng được mấy, phát phận quá mức, bèn dùng búa chặt tay trước điện thờ Xá Lợi, chảy máu đến chết. Ngay khi đó, vương gia sanh được một đứa con cứ khóc mãi không ngừng. Vũ em bồng đi chơi, đến bên chỗ có treo hình tháp Xá Lợi liền nín, đi khỏi lại khóc. Bà Vũ bèn lấy bức hình ấy xuống. Bà Vũ thường cầm bức hình ấy dự ra trước mặt thì vĩnh viễn không khóc. Vừa nghe vậy thấy làm lạ, bèn sai người qua chùa Dục Vương hỏi tin vị tăng ấy, thì ngày sinh của đứa con đó đúng vào ngày ông sư ấy chặt tay chạy máu đến chết. Vương bèn một mình tu bổ điện Xá Lợi. Đến năm đứa con ấy tròn 20 tuổi, Đinh Tông Băng không có con, bèn cho chàng trai ấy nối ngôi làm hoàng đế 41 năm, tức là Tổng Lý Tông, năm 1225 đến năm 1265 vậy. Cái chết của ông tăng ấy cũng là thảm tử, nếu chẳng thường khóc không ngừng, thấy bức vẽ Xá Lợi bèn nín, ai biết được đứa bé ấy chính là hậu thân của vị tăng đã chặt tay chết thảm. Chuyện này chép trong A Dục Vương Sơn Chí. Năm Quan Tự 21, 1895, quan đến lễ Xá Lợi mấy chục ngày, đọc được chuyện này. Người hiểu lý gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả có sai lầm hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý chấp chích cứng vào quy củ, chẳng biết nhân quả phức tạp, đến nỗi lầm lạc nảy sanh nghi ngờ bàn bạc, nói chung là do tâm không có chánh kiến. Như nói người niệm Phật có tam bảo gia bị, lòng thiên che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. Chỉ vì chưa hiểu rõ lý, chuyện bóng nặng đời sau thành bóng nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bàn bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia Giới Hiền Luận Sư ở Tây Vực Ấn Độ, đức cao khắp đời, đạo lừng lẫy tứ chúc, bốn xứ thiên chúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi, muốn tự tử, chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống, bảo ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm quốc vương náo hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu, do ông hoằng dương Phật pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người, để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu, ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học pháp. Giới Hiền Luận Sư nghe xong ráng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó, ngài Giới Hiền bảo đệ tử thuật lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào ứa lệ, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ, nhưng trong đời trước người ta sẽ nói Giới Hiền chẳng phải là vị cạo tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế, Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ liền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thoái thức đạo tâm, nếu thấy người tạo ác hiện tại được phước báo thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết điều là tiền nhân hậu quả, và chuyển quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyển quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Câu hỏi số 11. Nếu như nói dẫu tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh nóng giận. Thì giả sư như có người ác đến hại mình, cũng chẳng bận tâm, mặc cho họ giết chóc ư? Chích dẫn Văn Sao Chánh Biên dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Đáp: phạm người tu hành, có người là phàm phu, có vị là Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chủ, có người lấy liễu giải tự tâm làm chủ. Nếu chỉ nhằm liễu giải tự tâm và là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân thì giống như trên đã nói, cõi muôn vật và ta như nhau, sống chết hệt như nhau. Nếu là kẻ phàm phu lại muốn duy trì thế đạo thì suy nghĩ đến giống như Bồ Tát từ bi lớn lao sâu xa, không gì chẳng dung nạp. Nhưng xử sự thì vẫn phải ý theo lẽ thường của thế gian, hoặc làm chuyện ngăn cản chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa. Sự việc chẳng nhất loạt giống nhau, những tâm nhất quyết chẳng được có lòng sân độc kết thành oán hận. Những điều chỉ dạy trong đoạn văn phía trước chính là để dạy người dùng chuyện giả dụ nhằm tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu pháp quán này thành thục thì tập khí nóng giận tự diệt. Dẫu gặp phải cảnh hại thân thật sự cũng vẫn giữ được tấm lòng thản nhiên hành đại bố thí, nhờ vào cộng đức ấy liền sanh về tịnh độ. So với chuyện giết chóc lẫn nhau bao kiếp dài lâu báo đền thì chẳng phải là cách biệt như trời với đất ư? Câu hỏi số 12 ghi lại lời Sở Phôi nói mò về niệm Phật Tam Muội. Chích dẫn Văn Sao Chánh Biên: năm Bính Ngọ, tôi yểm quan tại chùa Bảo Khánh ở Từ Khê, tạ tuyệt duyên đời tu tập tịnh nghiệp, gặp đúng dịp vị chủ giảng trong chùa là Pháp Sư Đế Nhàn giảng Di Đà Sơ Sao gần chỗ Bế Quan. Tôi bèn bắt chước chuyện khuôn sung khoét vách khi xưa, đục một lối nhỏ nơi vách phòng Bế Quan, chẳng lìa đứng xứ thường dự giảng tòa. Từ đấy niệm Phật càng cảm thấy thân thiết, Phật hiệu vừa khơi lên, vọng niệm hoàn toàn thiêu khắp thân mát mẻ, trong lòng cảm thấy vui sướng, khắc nào cam lộ rưới đảnh, đề hồ thâm tâm. Sự vui sướng ấy không gì sánh ví được. Một ngày nọ có khách đến quán phòng hỏi: tôi đã tu trì pháp niệm Phật hơn 20 năm, đối với việc sinh lòng tin phát nguyện tu trì không gì không chân thành thiết tha, nhưng nghiệp sâu chứng nặng, rốt cuộc vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Trộm xét căn tánh tôi chỉ đáng đến nghiệp vãng sanh, tuy trong đời này pháp niệm Phật Tam Muội tôi không dám mong mỏi, nhưng pháp nào có thể đạt được, tướng nào sẽ đạt được nơi Tam Muội ấy, xin thầy hãy vì tôi mà dạy cho. Tôi nói: cảnh tướng của Tam Muội chỉ có chứng mới hiểu rốt ráo được, như người uống nước nóng lạnh tự biết. Tôi đã chưa chứng làm sao tuyên nói được. Khách cố kiều này chẳng thôi. Tôi nói: nếu luận về pháp thì phải trong lúc đang niệm Phật liền xây trở lại quán niệm ấy, chuyên chú một cảnh, đừng để rong ruổi theo bên ngoài. Niệm niệm chiếu soi nguồn tâm, tâm tâm khế hợp Phật thể, quay trở lại niệm nơi khái niệm của chính mình, quay trở lại quán chính sự quán của mình. Hễ niệm liền quán, hễ quán liền niệm, sao cho toàn bộ niệm chính là quán, ngoài niệm không có quán. Toàn bộ quán chính là niệm, ngoài quán không có niệm. Quán và niệm tuy giống như nước với sữa, vẫn chưa đạt đến cội nguồn, phải hướng về một niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thể cứu. Tức suy xét cho thấu hiểu, từng từng một khăng khăng chậm chú hướng đến, càng thể cứu càng tha thiết, càng hướng đến càng thân thiết, cho đến khi lực cực công thuần, đột nhiên niệm rớt mất, chứng nhập cảnh giới không niệm không chẳng niệm. Như câu nói linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chí lìa vọng niệm, chính là như như Phật, chính là nói về ý này vậy. Công phu đến mức này là đắc pháp niệm Phật, cảm ứng đạo giao rất dễ đắc lực. Tương ấy giống như mây tan giữa hư không, bầu trời xanh lộ ra hoàn toàn, đích thân thấy được bản lai vốn không có gì để thấy được. Vô kiến chính là chân kiến, hữu kiến là đọa vào trần. Đến mức độ này thì sắc núi, tiếng suối đều là đệ nhất nghị đế. Quả kiêu sẽ hốt không gì chẳng phải là tối thượng chân thừa, sống động hoặc bát nơi các pháp, chẳng trụ một pháp nào. Ánh sáng rực rỡ chiếu người các cảnh, nhưng trọn chẳng có một vật nào. Nói đến dụng của nó thì như mặt trời buổi mai mọc lên từ phía đông, tròn trịa chiếu sáng ngời. Nói đến thể thì như vầng trăng rạng rỡ lặng bên phía tây, thanh tịnh tịch diệt, vừa chiếu vừa tịch, vừa tịch vừa chiếu, cùng tồn tại cùng biến mất, dứt bậc đối đãi một cách chuyên dung. Ví như tuyết phủ ngàn quả núi, biển dung nạp muôn mạch nước, chỉ là một sắc tròn chẳng có vị gì khác, không vướng mắc, tự tại tự như. Luận về lợi ích thì hiện tại tuy chưa địa ta bà đã thường dự hái hội, lâm chung lệnh ngay thượng phẩm đúng chứng Phật thừa. Chỉ có người trong nhà mới biết được chuyện trong nhà, đem ra nói với kẻ ở ngoài cửa chắc chắn sẽ bị bán bổ, đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Lại hỏi, có người trong sinh hoạt thường nhật thường gặp đủ mọi duyên, làm sao có thể lọt vào mắt là bồ đề, chuyện gì cũng là đạo được? Đáp, tâm sanh thì đủ mọi pháp sanh, tâm diệt thì đủ mọi thứ pháp diệt. Vạn cảnh chẳng ngoài một tâm, một tâm dụng thông vạn cảnh. Nếu hiểu rõ tâm thể vốn không, nào ngại bao trùm vạn tượng. Phải biết vạn tượng như huyễn, sanh diệt chỉ là một tâm, các duyên không chối buộc, vốn tự giải thoát. Sáu trần không giác vẫn đồng chánh giác, tâm và cảnh như một, nào có vướng mắc. Chẳng thấy sự sự vô ngại pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm đó sao? Nói hết thảy các cội nước trong mỗi một trần, hết thảy tâm trong mỗi một tâm, trong mỗi một tâm một trần, lại lần lượt có đủ lẫn nhau, trùng trùng vô tận không chứng ngại. Vì vậy khi giới sợi lông, hạt bụi, đài mây, lưỡi báu đều tuyên biện tánh, đều diễn chân thừa. Theo chiều dọc cùng tộc ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, tìm một chỗ chân bằng đầu sợi lông, không phải là đạo cũng không thể được. Vì vậy pháp gì, chuyện gì không phải là đại tịch diệt trường. Tâm tâm niệm niệm đều khế hợp biển tác bà nhã, tức nhất thiết chí. Duy tâm diệu cảnh, duy cảnh diệu tâm, lìa tứ cú tuyệt bách phi, dứt bậc đối đãi một cách viên dung, làm sao có thể nghĩ bàn cho được. Những điều vừa nói trên đây như người mù sờ voi, tuy chẳng liệu voi, chỉ sợ chẳng phải là toàn thể con voi, ghi lại để dẫn cho các vị xiểm xét. Câu hỏi số 13, tình độ vấn đáp và lời tựa. Trích văn sao trên biên: lớn lo thay giáo pháp tình độ, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm, phải thu pháp này về mặt kỳ đặc, tức đặc biệt lạ lùng. Mười niệm một niệm liền lên bất thoái, dù trải bao kiếp tu chứng vẫn ngưỡng mộ phong thái cao xa của pháp này. Độ khắp thử thượng trung hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông, mưa đúng thời nhuần thấm mọi vật, như biển cả thu nạp muôn sông. Hết thảy pháp thiên viên đốn tìm, không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Hết thảy hạnh đại tiểu quyền thật, không hình nào chẳng quy hoàng pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp được dư vào bộ xứ, ngay trong một đời này chứng đại bồ đề. Chúng sanh chính pháp giới lìa pháp này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy hoa tạng hải chúng đều tuân theo mười đại nguyện vương. Hồi pháp hoa xưng niệm một tiếng điều chứng thực tưởng các pháp, lực dụng lẫn lao như thế, chư Phật cùng tuyên dương. Phát huy tộc bậc đến như vậy, chư tổ đều cùng như thế. Thật có thể nói là lời cực đàm, tức bằng luận đến cùng cực của cả một đời giáo hóa, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng trồng cội đức dù trải bao kiếp cũng khó được gặp gỡ. May được nghe ngóng ung đúc gắng sức tu trì, sợ lũ cuồng đồ vô tri kia chỉ là thứng cần, cho nên ý dấu khen ngợi thuộc bày để họ phụng hành vậy. Hỏi: pháp môn niệm Phật người ngu cũng tu được, luật giáo thiền tông kệ trí còn khó hiểu được, sao lại nói pháp này thông nhiếp các pháp kia? Đáp: muốn biết nghĩa này cần phải hiểu kỹ sự lớn nhỏ hơn kém giữa Phật lực và tự lực, thì hết thảy nghi hoặc sẽ ào ạt tiêu tan, cởi gỡ ngay. Chúng sanh vào Phật tâm tánh tuy đồng, nhưng nếu luận về lực dụng thì khác biệt vời vợi như trời với đất. Ấy là vì chúng sanh có đủ vô lượng phiền não ác nghiệp, nên công đức trí huệ chẳng thể hiện tiền. Phật đầy đủ vô lượng công đức trí huệ, phiền não ác nghiệp hết sạch không còn sót. Phật và chúng sanh mê ngộ bất đồng, cho nên lực dụng hơn kém thật khác. Luật giáo thiền tông đều cây vào tư lực để liệu thoát sanh tử, vì thế trải kiếp dài lâu vẫn khó thoát khỏi. Pháp môn niệm Phật hoàn toàn cây vào Phật lực kiếm thêm tư lực để liệu thoát sanh tử, vì thế hết một đời này liền đến bất thoái. Hỏi: tự lực Phật lực nghĩa như thế nào, xin giảng cho rõ. Đáp: luật giáo thiền tông thoạt đầu phải hiểu sâu xa giáo lý, ý giáo tu hành, cộng tu hành sâu đoạn hoặc chứng chân mới thoát sanh tử. Nếu chẳng hiểu giáo lý thì là tu mù lưỡng đuôi, nếu không được chút ít đã cho là đủ, liền bị ma dữ phát cuồng. Dẫu cho hiểu lý công sâu cũng phải đoạn hoặc, nếu còn mảy may chưa đoạn sạch thì vẫn y như cũ, chẳng thoát khỏi vòng khổ. Đến khi nào hoặc nghiệp hết sạch mới có thể lìa khỏi sinh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật rất xa, lại phải trải qua bao kiếp tân tu mới có thể viên mãn Phật quả. Ví như thư dân sinh ra thông minh trí huệ, đọc sách học văn nhọc nhằn nhiều năm, học vấn đã thành thi đậu làm quan, do có tài năng lớn cho nên từ chức nhỏ được thăng lên dần cho đến làm tể tướng, làm quan cực phẩm không thể thăng lên được nữa. Trong quần thần địa vị bậc nhất, nhưng nếu so với thế tử quý hèn một trời một vực, huống gì sánh với hoàng đế. Suốt đời làm bậy thôi, phụng hành mạng vua, cúc cung tận tụy, giúp vua cai trị quốc gia. Nhưng địa vị tướng quốc ấy thật chẳng dễ dàng, nhọc nhằn cả nửa đời người nai lưng chịu đựng, rồi đến rốt cuộc chẳng qua chỉ như vậy. Nếu học vấn tài năng hơi kém cỏi hơn, chẳng đạt được như vậy, ắt có đến trăm ngàn vạn ức người. Đấy là tự lực. Học vấn tài năng, ví như hiểu sâu giáo lý, ý giáo tu hành, địa vị đến chức tệ tướng, ví như cũng tu hành sâu dày, đoạn hoặc chứng chân, chỉ có thể xưng là thần, chẳng dám xưng là vua. Bầy tôi nhất định chẳng dám xưng là vua. Bầy tôi muốn làm vua, trừ phi thác sanh vào cung vua, làm hoàng thái tử. Tu các pháp môn khác cũng có thể thành Phật, nhưng so với pháp tịnh độ thì khác biệt còn gấp nhiều lần sự khác biệt giữa ngày và kiếp. Người đọc phải khéo hiểu ý này, đừng chấp chặt vào từ ngữ. Nhưng theo như phần của Kinh Hoa Nghiêm, Đặng Giác Bồ Tát còn dùng mười đại nguyện vương để hồi hướng vãng sanh, rất giống với ý nghĩa thác sanh trong hoàng cung, làm hoàng thái tử. Pháp môn tịnh độ có được Kinh Hoa Nghiêm giống như biển cả dung nạp vạn con sông, như thái hư bao trùm vạn tường, cao đẹp thay, lớn lao thay. Ví như tuy thoát sanh tử nhưng còn chưa thành Phật, những kẻ học vẫn chưa đầy đủ chẳng thể đạt được như vậy rất đông. Ví như những người chưa đoạn sạch hoặc chẳng thể thoát khỏi biển khổ sanh tử rất nhiều. Trong pháp môn niệm Phật, dẫu chưa hiểu giáo lý, chưa đoạn hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, lúc lâm chung quyết định được Phật đích thân rủ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Khi đã sanh về Tây Phương, thấy Phật, nghe pháp, ngộ phố sinh nhận, ngay trong một đời này quyết định bổ vào địa vị Phật. Đây là Phật lực lại kim tự lực. Nói tín nguyện trì danh chính là do tự lực có thể cảm được Phật. Thệ nguyện nhiếp thọ rủ lòng từ tiếp dẫn chính là Phật lực có thể ứng với ta, do cảm ứng đạo giao cho nên được như thế. Nếu lại hiểu sâu xa giáo lý, đoạn hoặc chứng chân, thì phẩm vị vãng sanh càng cao, viên thành Phật đạo càng lẹ. Do vậy Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Tạng Hải Chúng, Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các tôn đều nguyện vãng sanh. Ví như thác sanh trong hoàng cung, vừa ra khỏi thái mẹ đã sang quý lấn ác quần thần, đấy là nhờ vào sức vua. Đến khi cung lớn, học vấn tài năng bởi mỗi điều đầy đủ, bèn có thể kế thừa ngôi vua, bình trị thiên hạ. Hết thảy bầy tôi đều phải nghe chiếu dụ, đấy chính là vương lực, tự lực đều cùng có. Pháp môn niệm Phật cũng giống như thế, chưa đoạn hoặc nghiệp cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, liền thoát khỏi sinh tử. Ví như thái tử mới sinh ra đã sang quý lấn ác quần thần, đã được vãng sanh thì hoặc nghiệp tự đoạn, quyết định bố vào địa vị Phật. Như thái tử khôn lớn thừa kế ngôi vua, bình trị thiên hạ. Lại nữa, những vị đã đoạn hoặc nghiệp như Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các tông, những vị đã đạt tới địa vị bộ sứ như Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Tạng Hải Chúng đều nguyện vãng sanh. Ví như thổ xưa chứng dự chốn biên cương quê mùa, chẳng thể kế thừa ngôi báu, nay sống tại Đông Cung, chẳng bao lâu sẽ lên ngôi vua. Xin hãy bỏ sạch thói cũ, đối với pháp môn này sinh lòng tín nguyện cùng cực, chuyên tinh tu tập thì vô tận phiền não nhanh chóng đoạn sạch, chẳng khó khăn gì, vô lượng pháp môn tự nhiên chứng nhập, viên thành vô thượng Phật đạo, độ thoát vô biên chúng sanh. Như cháu bằng khoắn ra lấy lại vật cũ, hãy nên cố gắng, hãy gắng sức lên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 2.